Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của thành phố Bắc Giang lên thăm và học tập kinh nghiệm tại thành phố Thái Nguyên về công tác lãnh đạo chỉ đạo về phát triển đô thị của thành phố.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo.
Khoảng 3 năm trở lại đây, thay vì sử dụng các mặt hàng gốm sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng trong tỉnh đã sử dụng các sản phẩm do làng nghề gốm Bát Tràng sản xuất. Điều này cho thấy người tiêu dùng tin tưởng vào sự an toàn của các sản phẩm. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 8, đoàn công tác của thành phố Bắc Giang do đồng chí Trần Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Giang làm trưởng đoàn đã lên thăm và học tập kinh nghiệm tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và trưởng phó một số phòng ban ngành của thành phố. Tại chuyến công tác lần này, đoàn công tác của thành phố Bắc Giang sẽ học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo về phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên, trong đó có việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đô thị của thành phố Thái Nguyên. Sau khi lãnh đạo hai thành phố thông tin nhanh về một số nét nổi bật của cả hai thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm với đoàn về các lĩnh vực mà đoàn quan tâm. Là địa phương có nhiều nét tương đồng với thành phố Thái Nguyên, hiện nay thành phố Bắc Giang có 16 đơn vị hành chính với 10 phường và 6 xã. Trong thời gian tới, thành phố Bắc Giang sẽ sáp nhập 9 xã của các huyện lân cận để mở rộng địa giới hành chính. Vì vậy, việc tổ chức tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại thành phố Thái Nguyên sẽ giúp đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm hay để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Bắc Giang trong thời gian tới.
Chiều 3 tháng 8, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng chuẩn bị cho đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên. Đại hội Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 8 năm 2017, để nhìn nhận đánh giá lại kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra phương hướng hoạt động trong thời kỳ mới. Để thiết thực chào mừng đại hội, thời gian qua các doanh nghiệp hội viên đã phát động nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, biểu dương người lao động, đồng thời hưởng ứng tham gia các hoạt động do hội phát động, như chung sức phát triển cộng đồng bằng các chương trình từ thiện xã hội hướng đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các hoạt động văn hóa thể thao. Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào doanh nghiệp trẻ khóa 4, nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 và những nội dung quan trọng khác.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai phương án quản lý giết mổ buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh năm 2017. Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới có 3 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm được kiểm soát của cơ quan thú y, còn lại hoạt động giết mổ gia súc gia cầm vẫn diễn ra phân tán nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, mục tiêu của phương án nhằm hình thành hệ thống cơ sở giết mổ kinh doanh động vật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kết nối cung cấp thực phẩm an toàn cho các bếp ăn tập thể. Năm 2017, tỉnh dự kiến sẽ làm điểm về kiểm soát giết mổ tại 6 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thuộc các huyện Đại Từ, Phú Bình, Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, đồng thời thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với 43 điểm giết mổ gia súc gia cầm tại 46 chợ trên địa bàn, xây dựng một mô hình điểm về quản lý giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật tại thị xã Phổ Yên. Về cơ chế chính sách, tỉnh sẽ hỗ trợ 100.000 đồng một con đối với trâu bò, 35.000 đồng một con đối với lợn dê, 1.500 đồng một con đối với gia cầm, hỗ trợ 100% phí kiểm soát giết mổ với mức cụ thể 14.000 đồng một con đối với trâu bò ngựa, 7.000 đồng một con đối với lợn dê và 200 đồng một con đối với gia cầm.
Ngày 3 tháng 8, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn khối cơ quan công ty. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy công ty cùng đại diện công đoàn công ty, các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn công ty. Theo quyết định 122 ngày 1 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, 12 công đoàn bộ phận gồm công đoàn các phòng ban trong toàn công ty sẽ được sáp nhập thành công đoàn khối cơ quan công ty trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Sau khi sáp nhập, Ban chấp hành lâm thời công đoàn khối cơ quan công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các phong trào hoạt động do các cấp công đoàn phát động, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hơn 300 người lao động trong khối. Tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đảm bảo thực hiện đúng các khoản thu chi, quản lý tài chính và tài sản công đoàn. Việc thành lập công đoàn khối cơ quan công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động, quản lý và định hướng phát triển các hoạt động của công đoàn công ty, qua đó nhằm nâng cao vai trò của các cấp công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nhân dịp này, công đoàn công ty cũng thông qua quyết định hợp nhất 3 công đoàn bộ phận, gồm công đoàn cơ quan đảng ủy công ty, công đoàn cơ quan công đoàn công ty và công đoàn cơ quan đoàn thanh niên công ty thành công đoàn cơ quan đảng đoàn thể từ ngày 31 tháng 7 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, là một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ, trong những năm gần đây, đứng trước sự phân hóa giàu nghèo giữa khu vực nội thành và khu vực nông thôn, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Trong 6 năm thực hiện đề án giảm nghèo dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, sự vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các cấp ủy chính quyền cơ sở, cùng sự giúp đỡ của các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với sự cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ. Nên tính đến 31 tháng 10 năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn 1,38%, đạt và vượt mục tiêu của đề án giảm nghèo 2011-2015. Đây là thành quả quan trọng thể hiện sự kiên trì nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên trong suốt thời gian dài, đồng thời là bước tiến mạnh mẽ vững chắc trong chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố, làm cơ sở để thành phố giảm nghèo nhanh, bền vững. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy cái kết quả được trong giai đoạn 2015 của thành phố về xóa đói giảm nghèo. Đây là cái giai đoạn có thể nói thành phố cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc về lo xóa đói giảm nghèo. 100% số hộ nghèo có đủ điều kiện có nhu cầu được vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách. 100% người nghèo được khám chữa bệnh, học sinh thuộc con hộ nghèo được miễn giảm học phí và đóng góp tiền xây dựng các trường học theo đúng quy định. Như vậy có thể nói là kết quả của giai đoạn 2010-2015 là một cái điều kiện rất tốt. Chính vì vậy, năm 2016 thành phố có xây dựng cái đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Nhiều nguồn lực vay vốn ưu đãi và quỹ tín dụng sẵn sàng hỗ trợ người nghèo vay vốn tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo hiệu quả. Thông qua ngân hàng chính sách xã hội, hộ nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp tục được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2011 đến nay có 3.817 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng kinh phí trên 95 tỷ 500 triệu đồng. Công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo ngoài sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố còn có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp từ thành phố đến cơ sở. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của từng hộ, nên công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo đạt khá cao với tổng số 405 nhà, góp phần tích cực ổn định đời sống, tạo điều kiện cho các hộ thoát nghèo. Là một trong hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, bà Nguyễn Thị Trang, tổ 14 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Gia đình là hộ nghèo đã 10 năm nay, năm 2016 gia đình được hỗ trợ để sửa nhà, đến nay đời sống của gia đình đã phần nào ổn định hơn trước.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là chính quyền địa phương, nói chung là bà con lối xóm là mỗi người một tí mà tẹo, cũng nghĩa là mỗi người cây chia ba cái lứa chẳng hạn, người đồng tiền người bát gạo. Nên là anh em bà con mỗi người giúp một tí thì là tôi làm được cái căn nhà này. Bà gian, bây giờ tôi được cái căn này tôi rất vô cùng là cảm ơn. Mà được sự giúp đỡ của mọi các cấp lãnh đạo ấy thì có nghĩa là sang năm nay thì gia đình tôi chắc là cũng thoát nghèo.
Được biết phường Quang Vinh là một trong nhiều phường xã trên địa bàn thành phố thực hiện khá tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 toàn phường có 48 hộ nghèo chiếm 2,47%. Theo kế hoạch thành phố giao năm 2016, chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn là 3 hộ nghèo. Nhưng cuối năm 2016, phường đã giảm được 5 hộ nghèo, đạt 166%. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Lương Đình Tuyển, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Vinh nói.
Hàng năm tỷ lệ mà giảm nghèo của phường đạt trên 100% kế hoạch của thành phố giao. Thì theo mục tiêu của đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì phường Quang Vinh dự kiến giảm số hộ nghèo xuống còn 36 hộ, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp theo quy định đối với hộ nghèo. Trong thời gian vừa qua thì sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì đã tuyên truyền vận động toàn thể nhân dân tham gia cùng chung tay ủng hộ đóng góp để mà hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường Quang Vinh.
Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đảm bảo người nghèo được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đầy đủ kịp thời. Như từ năm 2011 đến 2015, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 25.800 người nghèo với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. 100% con em hộ nghèo được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định, hỗ trợ giáo dục cho trên 4.700 học sinh với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Trên 2.700 lượt người nghèo tham gia các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật cách làm và tham gia các lớp đào tạo nghề, trồng nấm rơm, hoa, chăn nuôi thú y, may công nghiệp, nề công trường. Tổ chức triển khai thực hiện được 6 mô hình khuyến nông khuyến ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Nói về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Giai đoạn 2016-2020 thì nếu như một hộ nghèo được xây nhà, xóa nhà rột nát, nếu mà xây mới, thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, cộng với tiền vay ngân hàng chính sách là 25 triệu. Như vậy, giai đoạn này, cái cơ hội cho hộ nghèo được xóa nhà rột nát là sẽ cao hơn rất nhiều. Việc xóa đói giảm nghèo chúng ta không đặt vấn đề là chỉ có một cấp, một ngành, mà đây nó là tổng thể của toàn xã hội, trong đó dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành phố theo đề án mới sẽ quan tâm đến diện là tìm cái việc làm cho người nghèo. Đây là một cái hình thức mà có thể xóa nghèo bền vững nhất và như thành phố đã làm được trong nhiều năm. Thì nếu như chúng ta chỉ hỗ trợ người nghèo không thì cái đó cũng còn có một cái điểm là nó chưa bền vững. Nhưng chúng ta hỗ trợ những người nghèo với toàn xã hội chung tay để cho người nghèo có việc làm, có tăng thêm thu nhập, đó chính là cái điều kiện để giảm nghèo bền vững nhất mà thành phố đang hướng đến.
Để đạt được những chỉ tiêu mà đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đề ra, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, khắc phục tình trạng hiện nay ở một bộ phận nhân dân có tư tưởng không muốn thoát nghèo để trông chờ vào các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo của nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, chỉ đạo xuống cơ sở, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục, người tiêu dùng quan tâm có bài viết: Thương hiệu gốm sứ Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn. Phần cuối là tiểu mục tư vấn tiêu dùng, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng đứng im, giá ga kể từ ngày 1 tháng 8 đã điều chỉnh tăng thêm 27.000 đồng một bình 12kg so với tháng trước đó. Theo đó, giá ga bán lẻ sẽ điều chỉnh tăng 2.250 đồng một kg, giá đã bao gồm VAT tương đương 27.000 đồng một bình 12kg so với giá tháng 7 năm 2017. Với mức điều chỉnh này, giá ga bán lẻ ra thị trường hiện là 305.000 đồng một bình 12kg đối với hãng Sài Gòn Petroga. Đưa ra lý do tăng giá trong đầu tháng 8, đại diện công ty Sài Gòn Petro cho biết giá ga nhập khẩu bình quân trong tháng 8 năm 2017 là 440 đô la một tấn, tăng 85 đô la một tấn so với tháng 7 năm 2017. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29 tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm nay tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 2,52% so với cùng kỳ và tăng 0,31% so với tháng 12 năm 2016. Theo đó, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá, là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,73%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,54%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,36%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%, giáo dục tăng 0,05%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,04%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,04%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,03%. Trong 3 nhóm hàng giảm giá thì nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức giảm 1,52%, bưu chính viễn thông giảm 0,06%, văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,03%.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là tỉnh nằm cách biên giới Việt Trung không xa, nên hơn 20 năm qua, người dân trong tỉnh đã quen với việc sử dụng các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất, từ đồ may mặc, điện tử đến gốm sứ. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, hàng Việt Nam đã gần như chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng. Và các sản phẩm gốm sứ cũng không là ngoại lệ. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Trong không gian phòng khách của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, bày rất nhiều sản phẩm gốm sứ. Chị Nguyệt phấn khởi chia sẻ, hai vợ chồng đều yêu thích đồ gốm sứ nên phòng khách được trang trí khá nhiều đồ gốm. Điển hình như đôi lọ lục bình của gốm sứ Bát Tràng, bộ ấm chén cao cấp của thương hiệu gốm sứ Minh Long. Không những thế, các vật dụng trong bếp như bát đĩa cũng do gốm sứ Hải Dương sản xuất.
Dùng đồ gốm vừa an toàn lại sang trọng, đặc biệt những năm gần đây thì sản phẩm gốm sứ Việt Nam có chất men bóng mịn, kiểu dáng rất là đa dạng. Sau đó thay vì dùng đồ gốm của Trung Quốc như trước đây thì gia đình tôi đã chuyển sang dùng sản phẩm gốm sứ của Việt Nam.
Ngược dòng thời gian những năm 2000 trở về trước, hầu hết trong căn bếp phòng khách của mỗi gia đình Việt đến các nhà hàng khách sạn đều có sản phẩm gốm sứ của Trung Quốc. Theo đó, hình ảnh những cô tiên giải hoa tím đã làm nên thương hiệu cho gốm sứ Trung Quốc. Đối với đồ gốm trong nước, hầu hết chỉ là những sản phẩm đơn thuần như chum, vại. Đơn cử như làng gốm sứ Bát Tràng cách đây 10 năm, chủ yếu cung cấp cho thị trường Thái Nguyên đồ thờ gồm chân đèn, lư hương, bình hoa. Thì nay do thị hiếu phát triển, cộng với nhu cầu thị trường, nhiều đồ gia dụng của làng gốm nổi tiếng này đã được bày bán tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngoài việc sản xuất đồ gốm gia dụng, các loại gốm mỹ thuật, gốm sứ công nghiệp, đồ giả cổ, gốm xây dựng cao cấp đã dần được làng nghề sản xuất nhiều hơn để cung cấp cho thị trường trong nước, trong đó có Thái Nguyên. Chị Bùi Thị Huệ, tiểu thương kinh doanh đồ gốm trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Đồ gốm Việt Nam giờ rất dễ bán, được người tiêu dùng ưa chuộng, do đó tại cửa hàng có tới 90% là hàng Việt Nam.
Trên thị trường hiện nay, sản phẩm gốm sứ không chỉ đơn thuần là chum, vại, chai lọ, đồ thờ, mà còn hướng đến các sản phẩm quà tặng, trang trí. Em Nguyễn Thị Sen, sinh viên trường Đại học Sư phạm cho biết, quà tặng từ đồ gốm rất thú vị, đa dạng, thể hiện sự khéo léo của các nghệ nhân. Điển hình như các con vật từ nhỏ đến lớn, các dạng bình hoa đến các vật dụng sinh hoạt, sản phẩm đẹp mà giá thành rất phù hợp.
Chỉ từ 30.000 đến 100.000 là có thể mua được một sản phẩm gốm ưng ý, làm quà tặng cũng rất phù hợp và ý nghĩa.
Liên quan đến mặt hàng này, bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết, trong các chương trình đưa hàng Việt về miền núi năm nay, Trung tâm có đưa thêm các gian bán sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Trong 2 tuần diễn ra chương trình, đây là mặt hàng có doanh thu cao nhất, lên đến 180 triệu đồng. Chúng tôi rất vui khi sản phẩm sản xuất trong nước ngày càng được người tiêu dùng Thái Nguyên ưa chuộng. Thực tế này giúp cho các doanh nghiệp trong nước duy trì được sản xuất kinh doanh, giải quyết được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Có thể thấy, nhờ cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đã giúp các sản phẩm gốm sứ ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng, để không nhầm lẫn mua phải hàng gốm sứ kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, người tiêu dùng Thái Nguyên cần cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm bằng cách mua hàng ở những cửa hàng kinh doanh có uy tín trên địa bàn.
Mục tư vấn tiêu dùng. Nước sinh hoạt là nước sử dụng cho các mục đích sinh hoạt thông thường, không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm do các cơ sở cung cấp nước cung cấp, bảo đảm chất lượng theo các quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. Khái niệm trên được Bộ Y tế đưa ra tại Thông tư số 50/2015/TT-BIT ngày 11 tháng 12 năm 2015 nhằm khuyến cáo người dân biết lựa chọn sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn, chúng tôi xin tư vấn một số biện pháp sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn khi sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình như sau. 1. Đối với hệ thống ống nhánh sau đồng hồ. Trường hợp hiện tại, nếu ống nhánh của quý khách hàng là các loại ống sắt, ống thép tráng kẽm, đã qua nhiều năm sử dụng, nếu có điều kiện, quý khách hàng nên cải tạo thay thế bằng loại ống nhựa chất lượng cao như ống nhựa HDPE nhằm tránh nước bị đỏ, đục, cục bộ do ống bị rỉ sét và làm giảm chất lượng nước khi hệ thống nước trong nhà không sử dụng sau thời gian dài hoặc tồn lưu qua đêm. Trường hợp này để đảm bảo an toàn dùng cho ăn uống hoặc dùng cho vệ sinh, quý khách hàng nên xả một ít lượng nước có tồn lưu trong ống nhánh của gia đình. Trong một số trường hợp do sửa chữa ống chính của công ty hoặc ống nhánh của quý khách hàng sau một thời gian không có nước, đến khi có nước trở lại, quý khách hàng cũng nên mở nước, kiểm tra độ trong, màu của nước theo cảm quan trước khi sử dụng. Cũng có thể xảy ra hiện tượng nước có màu đỏ, đục là do đường ống hoặc các thiết bị trong gia đình bị rỉ sét. Quý khách hàng có thể để lắng sau đó dùng để lau rửa, tưới cây, vệ sinh và không nên sử dụng cho ăn uống. Trong ngày mỗi khi lấy nước dùng cho ăn uống, quý khách hàng nên xả một ít lượng nước đầu vòi, do đầu vòi có thể bị nhiễm bẩn bởi môi trường xung quanh. Cũng vì lý do này, các vòi nước sử dụng cho ăn uống cần bố trí cách biệt các nguồn ô nhiễm, nhất là công trình vệ sinh, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ vòi nước. 2. Đối với các gia đình có sử dụng téc nước hoặc bể chứa nước. Quý khách hàng chú ý téc nước, bể chứa nước luôn đảm bảo phải kín, hạn chế bị nhiễm bẩn bởi môi trường xung quanh, phải thường xuyên vệ sinh, xúc xả téc nước, bể chứa. Nước tồn lưu trong các téc nước bể chứa một thời gian dài, quý khách không nên sử dụng cho ăn uống. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, quý khách hàng hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng nguồn nước vệ sinh an toàn. Để được hướng dẫn hoặc tư vấn cụ thể hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty qua các số điện thoại 02083 859 519, phòng kinh doanh hoặc đường dây hotline 0888 722 567. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động cấp mầm non năm học 2017-2018. 1. Trường mầm non mùng 1 tháng 5 thành phố, tổng số 20. Chỉ tiêu tuyển dụng 9. Giáo viên mầm non, 11. Nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 2. Trường mầm non 19 tháng 5 Tân Lập, tổng số 22. Chỉ tiêu tuyển dụng 11. Giáo viên mầm non, 11. Nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 3. Trường mầm non 19 tháng 5 thành phố, tổng số 44. Chỉ tiêu tuyển dụng 18 giáo viên mầm non, 26 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 4. Trường mầm non bê tông xây dựng, tổng số 8. Chỉ tiêu tuyển dụng 3 giáo viên mầm non, 5 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 5. Trường mầm non bệnh viện đa khoa, tổng số 19. Chỉ tiêu tuyển dụng 10 giáo viên mầm non, 9 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 6. Trường mầm non Cam Giá, tổng số 15, chỉ tiêu tuyển dụng 6 giáo viên mầm non, 9 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 7. Trường mầm non Cao Ngạn, tổng số 12, chỉ tiêu tuyển dụng 4 giáo viên mầm non, 8 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 8. Trường mầm non Cốc Hóa, tổng số 24, chỉ tiêu tuyển dụng 15 giáo viên mầm non, 9 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 9. Trường mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, tổng số 11, chỉ tiêu tuyển dụng 5 giáo viên mầm non, 6 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 10. Trường mầm non Đại học Sư phạm, tổng số 10, chỉ tiêu tuyển dụng 4 giáo viên mầm non, 6 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 11. Trường mầm non Điện lực, tổng số 15, chỉ tiêu tuyển dụng 7 giáo viên mầm non, 8 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 12. Trường mầm non Độc lập, tổng số 16, chỉ tiêu tuyển dụng 8 giáo viên mầm non, 8 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 13. Trường mầm non Đồng Bẩm, tổng số 15, chỉ tiêu tuyển dụng 6 giáo viên mầm non, 9 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 13. Trường mầm non Đồng Quang, tổng số 27, chỉ tiêu tuyển dụng 16 giáo viên mầm non, 11 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 15. Trường mầm non Gia Sàng, tổng số 17, chỉ tiêu tuyển dụng 9 giáo viên mầm non, 8 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 16. Trường mầm non Hoa Hồng, tổng số 13, chỉ tiêu tuyển dụng 6 giáo viên mầm non, 7 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 17. Trường mầm non Hoa Mai, tổng số 15, chỉ tiêu tuyển dụng 8 giáo viên mầm non, 7 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 18. Trường mầm non Họa Mi, tổng số 11, chỉ tiêu tuyển dụng 4 giáo viên mầm non, 7 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 19. Trường mầm non Hoa Sen, tổng số 9, chỉ tiêu tuyển dụng 4 giáo viên mầm non, 5 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn. 20. Trường mầm non Hương Sen, tổng số 14, chỉ tiêu tuyển dụng 5 giáo viên mầm non, 9 nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m. Chiều nay khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa và dông rải rác. Dự báo từ nay đến hết ngày 6 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tập trung nhiều vào chiều và tối. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Đề phòng sét và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng lũ lên xuống nhanh, chảy xiết trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xin nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm ngon, này custard sữa thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ sữa. Hey, ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard thơm ngon.
Orion custard.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên tần số FM 106.5MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ Ba, thứ Năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.